Xin kính chào chị em và các bạn đến với chuyên mục phát thanh phụ nữ do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện. Thưa chị em và các bạn, làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững là phong trào lớn của các cấp hội phụ nữ, cụ thể hóa việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bằng những hình thức tiết kiệm đơn giản mà hiệu quả, các tầng lớp phụ nữ đã lặng thầm góp gió thành bão, giúp chị em đồng bào còn khó khăn vươn lên, qua đó làm sáng thêm những phẩm chất tốt đẹp của mình. Đây cũng là nội dung bài viết sau đề cập.
Thưa chị em và các bạn, làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững là phong trào lớn được duy trì nhiều năm. Theo thời gian, cuộc vận động phụ nữ thực hành tiết kiệm và san sẻ đã lan tỏa sâu rộng đến mọi đối tượng, khu vực từ nông thôn đến thành thị, từ miền núi đến đồng bằng. Trong đó, địa bàn miền núi, phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số vốn điều kiện khó khăn hơn cũng tích cực hưởng ứng. Đối với hội viên phụ nữ, việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được hiểu và thực hiện một cách giản dị sinh động là học làm theo gương Bác từ những việc nhỏ đơn giản thiết thực ý nghĩa mỗi ngày. Thông qua phong trào, đã phát huy đức tính cần kiệm, giàu lòng sẻ chia của phụ nữ. Với mục tiêu thực hiện phong trào thực chất lâu dài, chị em luôn làm gương và khéo léo vận động chồng con, chú ý tiết kiệm trong sinh hoạt, nhất là trong sử dụng điện, nước, ga. Nhờ đó, mỗi tháng gia đình tiết kiệm một khoản tiền nho nhỏ từ 100 đến 200 nghìn đồng cho chú heo đất tình thương tại nhà. Bà Đỗ Thị Minh Nhật, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Thượng Giang 2, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, một trong những điển hình tiêu biểu trong thực hiện phong trào, làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững, cho biết thêm về những hoạt động hưởng ứng phong trào.
Qua cái thực hiện cái phong trào tuyên truyền và vận động học tập và làm theo Bác á, thì tôi đã tham gia các hoạt động ở dưới chi hội, nắm bắt cụ thể từng thôn là những chị khó khăn. Chung của Nhân Khánh thì khoảng trên 50 chị là hội viên, gia đình hội viên phụ nữ có người mắc bệnh hiểm nghèo, và những hộ mà có già cá neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì hội đều là vận động tuyên truyền cho hội viên phụ nữ và những nhà hảo tâm quyên góp để ủng hộ. Thì hàng năm á, thì nói chung là ủng hộ với từ 50 phần quà trở lên chứ không bao giờ dưới 50 phần quà, mà tùy theo điều kiện hoàn cảnh, có khi mà tiền, có khi là nhân nhu yếu phẩm để mà hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình hội viên.
Có thể khẳng định sau 5 năm thực hiện phong trào làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững 2016-2021, đã có hơn 620.000 lượt cán bộ hội viên phụ nữ tham gia tiết kiệm tại tất cả 1.132 chi hội, đạt tỷ lệ 100%. Qua đó huy động được gần 170 tỷ đồng và đã trích gần 90 tỷ đồng để giúp đỡ hỗ trợ hơn 86.000 hội viên phụ nữ khó khăn. Bên cạnh hiệu quả hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo, việc thực hiện phong trào còn có ý nghĩa sâu sắc trong bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, tình cảm của hội viên phụ nữ về giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ hội viên phụ nữ đã nâng cao ý thức tự giác, tu dưỡng đạo đức, lối sống, nêu cao tính tiền phong gương mẫu về thực hành tiết kiệm trong sản xuất sinh hoạt, trong phòng chống quan liêu tham nhũng lãng phí. Mỗi cán bộ hội viên đăng ký thực hiện ít nhất một hoạt động thiết thực làm theo Bác, như tham gia hũ gạo tình thương, heo đất tiết kiệm, thu gom phế liệu gây quỹ từ thiện, hiến đất xây dựng nông thôn mới, chăm sóc đường hoa. Hoạt động từ các phong trào mô hình đã tạo khí thế thi đua và sức lan tỏa, giá trị kết nối, góp phần tăng hiệu quả cho công tác phụ nữ. Chị Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết thêm.
Có thể thấy thì trong cái thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã cùng với các ban ngành, hội đoàn thể và cấp ủy chính quyền địa phương đã thực hiện rất là nhiều các hoạt động thiết thực mà sát với cái hội viên, sát với từng cái hoàn cảnh khó khăn ở ngay tại địa phương. Thì trong đó thì các chị đã thực hiện các hoạt động chăm lo cho phụ nữ, trẻ em cũng như là các lực lượng tuyến đầu của chống dịch. Thì thông qua những cái hành động thì trên cái cơ sở chị em có cái gì góp cái đó, rồi chị em thực hiện các cái nhiệm vụ của mình không còn là nhiệm vụ nữa mà nó như là một cái tình thương.
Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị nói chung và phong trào làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững nói riêng được tổ chức thực hiện gắn chặt với những nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội, phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và cuộc vận động rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Đặc biệt, hội đặt ra chỉ tiêu cụ thể, mỗi phụ nữ đăng ký ít nhất một việc làm theo Bác. giá trị của việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác đã tạo sức hút lan tỏa mạnh mẽ trong mọi tầng lớp phụ nữ trong tỉnh suốt nhiều năm qua. Qua thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với phong trào làm theo Bác thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững, đức tính cần kiệm để vươn lên và có thể giúp cộng đồng đã ăn sâu và nếp nghĩ cách làm của đại đa số hội viên phụ nữ. Đằng sau các mô hình tiết kiệm do các cấp hội phát động là nét đẹp cần kiệm, tấm lòng nhân ái của chị em được phát huy. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, tâm lý phụ nữ sau sinh bị ảnh hưởng, kết hợp nhiều yếu tố tác động gây nên chứng trầm cảm sau sinh. Nếu không được phát hiện và có phương pháp điều trị tâm lý đúng cách, thì chứng trầm cảm sau sinh có thể gây ra những hậu quả đáng tiếc và nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và con. Bài tổng hợp sau đây đề cập nguyên nhân và các biện pháp giúp giảm trầm cảm cho phụ nữ sau sinh. Mời chị em và các bạn cùng tham khảo.
Thưa chị em và các bạn, trầm cảm sau sinh là tình trạng liên quan đến suy nghĩ và cảm giác mệt mỏi, buồn chán, lo lắng, tuyệt vọng xuất hiện sau sinh. Trầm cảm sau sinh có thể nhẹ, vừa hoặc nặng, có thể thoáng qua hoặc là kéo dài. Bệnh có thể được phát hiện sớm, được điều trị và trong một số trường hợp có thể dự phòng. Theo thống kê gần đây của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, tỷ lệ phụ nữ trầm cảm sau sinh đang ở mức khá cao, trên 12%. Hiện nay vẫn chưa thể kết luận nguyên nhân chính nào dẫn đến tình trạng trầm cảm sau sinh ở phụ nữ, bởi đây là dấu hiệu tâm lý ở mỗi người sẽ do nguyên nhân khác nhau và có những người bị, có người không. Triệu chứng này là sự kết hợp nhiều yếu tố từ tinh thần, thể chất, tâm lý mà gây nên, trong đó có các nguyên nhân chính sau. Về mặt sinh lý, trong giai đoạn mang thai, nồng độ hormone nữ tăng cao, nhưng đến sau khi sinh thì lượng hormone này lại giảm rất là nhanh. Sự thay đổi hormone đột ngột kéo theo nhiều sự thay đổi về tâm lý và cả thể chất. Bên cạnh đó, hormone vỏ thượng thận và hormone tuyến giáp giảm đi cũng góp phần gây ra chứng trầm cảm sau sinh. Về mặt thể chất, phụ nữ có tiền sử bị bệnh trầm cảm có nguy cơ mắc trầm cảm sau sinh cao gấp 3-5 lần so với phụ nữ bình thường. Phụ nữ sau sinh phải chăm sóc con dẫn tới tình trạng mệt mỏi thiếu ngủ thường xuyên cũng khiến trầm cảm dễ xuất hiện. Ngoài ra, các sản phụ có tiền sử bị bệnh tâm lý hay căng thẳng lo lắng hoặc sản phụ còn ít tuổi cũng dễ mắc trầm cảm sau sinh. Về mặt tâm lý, sản phụ sau sinh phải chịu nhiều áp lực như là vấn đề chăm sóc con cái, gia đình, sự thay đổi ngoại hình, chuyển đổi công việc hay không nhận được sự quan tâm của gia đình. Tất cả các yếu tố đó có thể tác động đến tâm lý của sản phụ, khiến sản phụ căng thẳng, mệt mỏi và dễ mắc trầm cảm sau sinh. Trầm cảm sau sinh cũng có liên quan đến mối quan hệ vợ chồng, tiền sử thai kỳ và sự hỗ trợ của người thân trong gia đình. Theo bác sĩ Châu Văn Tuấn, giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh, rối loạn nội tiết tố, dinh dưỡng kém cộng thêm yếu tố tâm lý không tốt sẽ tạo ra môi trường thuận lợi cho bệnh trầm cảm. Bệnh có thể xuất hiện trong vài ngày sau khi sinh, nhưng có thể do sự mệt mỏi thường che lấp sự muộn phiền nên không được phát hiện sớm. Là người đã tiếp xúc với khá nhiều phụ nữ trầm cảm sau sinh, thạc sĩ tâm lý Đào Thị Hồng, trường Cao đẳng Bình Định khẳng định, có không ít người đã tìm hiểu, nghiên cứu rất nhiều về bệnh trầm cảm, thậm chí biết rõ mình đang mắc bệnh, nhưng vẫn không thể vượt qua giai đoạn khó khăn ấy một mình. Bởi theo lẽ thường, phụ nữ sau sinh sẽ trở nên rất nhạy cảm, đặc biệt với những người đã quen sống theo kiểu hướng ngoại, tức là hay tụ tập bạn bè, thích đi mua sắm làm đẹp. Sinh con xong, họ cần có người chồng bên cạnh an ủi, vỗ về, phụ giúp mình chăm con. Thế nhưng trong khá nhiều trường hợp, người chồng lại vô tình bị đẩy ra xa khỏi vợ con vì đã có người phụ vợ chăm sóc con, có ông bà nội, ông bà ngoại, chị em, cô dì phụ giúp. Một số người chồng có tính vô lo hoặc có mối quan tâm khác bên ngoài sẽ lấy cớ mà đi lại nhiều không gần gũi vợ con. Tất cả những điều đó sẽ tạo ra sự ức chế không nhỏ với người vợ đang rất nhạy cảm. Thạc sĩ tâm lý Đào Thị Hồng phân tích, một người làm một công việc cứ lặp đi lặp lại thì cũng được xem là lao động nặng về mặt tâm lý, tạo ra ức chế rất lớn. Người vợ suốt ngày lẩn quẩn bên con, lặp đi lặp lại một vài công việc, đi đâu một chút cũng lo về sợ con khóc, sửa căng, rồi bỗng một ngày đổi tính nết và có nhiều động thái trái khuấy tiếp theo. Bà Hồng cho hay, với phụ nữ sau sinh, người chồng đóng vai trò quan trọng nhất và không có ai có thể thay thế. Sự đồng hành của người chồng sẽ giúp người vợ mạnh mẽ vượt qua giai đoạn bị trầm cảm nếu mắc phải. ở một số nước, người ta tổ chức các lớp học tiền hôn nhân, sau hôn nhân, tiền mang thai, sau sinh con với những bài học dành cho người sắp làm bố, tập làm bố, trong đó có những nội dung về trầm cảm của phụ nữ sau sinh. Các ông chồng cũng có thể nghiên cứu, tìm hiểu những việc cần làm, những cách đối xử phù hợp với vợ sau sinh. Bên cạnh đó, bản thân chị em cũng cần chuẩn bị tốt tâm lý cho mình, chia sẻ với chồng, bày tỏ mong muốn của lòng mình với mọi người. Tới đây thì chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh phụ nữ. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, đến nhiều mây, chiều nắng yếu, đêm và sáng có mưa rào và mưa rào nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, đến nhiều mây, chiều nắng yếu, đêm và sáng có mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi, đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ.